Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi có xin phép một người bạn của tôi về câu chuyện riêng của cô ta để chia sẻ lại với anh chị em để chúng ta cùng suy tư với bài tin mừng này. Người bạn của tôi sau nhiều năm lập gia đình, cô ấy trở về Việt Nam rồi quyết định dành một thời gian để đi học thiền, có đạo đi học thiền. Đăng ký một lớp thiền ở đâu đó trên miền xa, miền núi đó để thiền. Và tôi hỏi là tại sao mà đi học thiền? Nói tại vì con muốn bình an. Ủa vậy thì có chuyện gì đang xảy ra? Thưa bây giờ dạo này gia đình có nhiều rắc rối quá, không có bình an, không có vui. Con mình thì nó lớn, nói nó không nghe. Rồi về nhà thì hai vợ chồng không còn nói chuyện với nhau được nữa, không nói chuyện với nhau được. Huống chi là nói để mà biết vấn đề này, không ai nói với ai nghe hết. Mỗi người cầm một tô cơm ở bên nước ngoài, nhưng mà về nhà là mỗi người một tô cơm, mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy ngồi lên tivi hay là cái điện thoại, xong rồi mạnh ai nấy ngủ. Rồi cứ vậy đó, cuộc sống giống như là một cái việc mình gài số tự động trên xe rồi mình đi qua mỗi ngày như vậy. Và tự nhiên cô ấy cảm thấy không có bình an nữa. Không còn bình an thì cô ấy mới tìm cách tìm lại bình an. Mà không còn cách nào tìm lại bình an cho bằng là đi thiền. Tại vì người ta nói là đi thiền thì sẽ bình an hơn. Và khi tôi nghe tới đó thì tôi tự nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó là lạ. Tôi hỏi vậy thì ok, đi thiền sẽ được bình an hơn, xong rồi về nhà thì sao? Nó có quay lại như cũ? Nó có thay đổi gì không? Và tự nhiên cái cô bạn mới chột dạ, mới nói mình giải quyết cái khó khăn của mình, mình tìm cách mình giải quyết cái vấn đề của mình, nhưng mà cái vấn đề của mình không phải là một mình, vấn đề của mình là vấn đề của gia đình, vấn đề của ngày hôm nay, cái khủng hoảng chung với nhau. Và tự nhiên tôi nghiệm ra một điều anh chị em, nhiều người trong chúng ta có, và ngay cả nhiều khi cả bản thân tôi nên xem, có cái khuynh hướng nghĩ rằng cuộc sống này đó là điểm đến, là điểm đến của cuộc đời mình là cuộc sống này. Và khi chúng ta nghĩ rằng điểm đến của cuộc sống này, của cuộc đời mình là chính cuộc sống này đó, chúng ta tìm mọi cách để đạt được, để có được, để sở hữu được, để ghi tên được, để ghi danh được, để được biết, để được chấp nhận. Do đó khi mà những thứ mà mình nghĩ rằng phải có, phải được đó, nó không có, nó làm cho mình khủng hoảng ghê gớm lắm. Tại vì mình nghĩ rằng đây là tất cả những gì mình có thể có được. Do đó một trong những khủng hoảng lớn của cuộc đời chúng ta là gì? Không được đón nhận, không được đón nhận, không được biết đến, ghi tên, đón nhận và biết đến. Và cái khủng hoảng đó nó làm cho chúng ta từ từ cảm thấy mình vô vọng. Và vì thế cũng giống như người bạn của tôi, từ từ cảm thấy mình, ủa cuộc sống mình có đầy đủ, tiền bạc có, gia đình có. Và hỏi là chuyện gì xảy ra trong gia đình? Không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà từ từ mình cảm thấy không được biết đến. Và từ từ những gì mình nói ra không được đón nhận nữa. Hai bên không đón nhận nhau nữa thì không nói với nhau nữa. Không nói với nhau nữa thì hai người vì có đầy đủ của cải, tài sản, mọi thứ, nên mỗi người tự sống cuộc đời riêng cho mình. Qua bài tin mừng này anh chị em, Chúa muốn nhắc với chúng ta không phải chỉ việc là Chúa mời gọi chúng ta là môn đệ của Chúa đi rao giảng tin mừng. Nhưng mà qua đó đó, Chúa muốn nhắc cho chúng ta thấy về định luật, về nguyên lý của cuộc đời này mà chúng ta cần phải trang bị và phải thực sự được thuyết phục. Nguyên lý của cuộc đời này là gì thưa anh chị em? Tất cả đều qua đi. Tất cả đều qua đi theo cái từ của các nhà triết gia Hy Lạp đó, nói là cái từ tiếng Hy Lạp là pantare, tất cả mọi sự qua đi. Người ta nói rằng ngày hôm nay Một cái triết lý là gì? Không có ai quay lại một dòng sông ở cái điểm cũ của nó. Khi chúng ta quay lại một dòng sông, cái dòng sông nó luôn luôn chảy mà. Nên mình quay lại cái dòng sông đó, nước ở chỗ đó là nước khác rồi, không phải là cái chỗ cũ nữa. Và con người của chúng ta cũng đã khác. Nếu như mình chỉ tìm lại những cái gì xưa cũ, mình chỉ muốn khẳng định lại những cái gì mình từng có, và mình quay lại nó, mình chỉ quay lại nó đó, mình sẽ thất bại. Và nếu mình chỉ muốn giữ lại tất cả những gì mình cho rằng tốt đẹp nhất, vinh quang nhất, và ghi tên mình ở nơi đó, không thể được, qua đi hết. Nhưng mà đối với người đời đó, nếu thật sự chúng ta tin rằng mọi thứ qua đi đó, chúng ta quên một điểm nữa là gì? Nó đi về đâu? Thưa, đi về nước Chúa. Nó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ tiếng gọi của Chúa trong đời của mình. Nghĩa là chúng ta luôn luôn có gốc và có điểm kết thúc. Và cái gốc đó là bắt đầu từ ơn Chúa trong cuộc đời của mình, gọi mình làm người. Và cái điểm kết thúc là gì? Chúng ta ở bên Chúa mãi mãi. Đó là một hành trình. Vậy để cho hành trình đó mà chúng ta đi qua nó, chúng ta chấp nhận nó, chúng ta phải cần hiểu những cái định luật sau mà Chúa nói trong bài tin mừng này. Thứ nhất, cuộc đời của chúng ta không phải cho chúng ta. Cuộc đời của chúng ta không phải cho chúng ta. Cuộc đời của tôi không phải cho tôi. Cuộc đời của tôi là cho ai đó. Cái này tôi lặp lại với anh chị em nhiều lần, nhưng mà nhiều khi mình chưa có được thuyết phục. Khi mình sống cho riêng mình, khi mình sống cho mình, khi mình nghĩ rằng cuộc đời của mình là của mình, mình sẽ gặp rất nhiều rắc rối anh chị em. Và cái rắc rối lớn nhất là gì? Là bị từ chối. Cái rắc rối thứ hai là gì? Là mình sẽ luôn luôn cảm thấy thất vọng về chính mình. Cuộc đời của mình là cho ai đó? Xa hơn nữa là cho Thiên Chúa, cho nước Chúa. Và gần hơn nữa là gì? Gần nhất cho chúng ta là gì? Cho ai đó mà mình thương và người ta thương mình. Anh chị em để ý đi. Cuối cùng là gì? Tất cả những gì mình làm là để cho ai đó được vui không à? Đa phần là vậy. Mình làm cái gì đó mà người ta không vui, mình không có vui, mình không bình an. Vậy tất cả những gì mình làm là cho ai đó. Và cuộc đời của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi ai đó vui, hạnh phúc vì sống bên cạnh mình. Tôi, anh chị em biết, cũng có một nhóm bạn khác của tôi cũng thân lắm anh chị em, thành công vô cùng. Rồi hè đưa con, gửi đứa con về ở trong mái ấm của tôi, nói rằng nó ở nhà không có đối thoại được với nó, nó không nghe, nó sung sướng quá chắc nó không hiểu những gì nó sung sướng, nên cho về nó ở với đứa bé trẻ mồ côi trong mái ấm của cha để cho nó học. Xong rồi người mẹ của nó, cha mẹ nó lại đi chơi. Rồi khủng hoảng quá, nuôi con như vậy khủng hoảng quá, con tới tuổi vậy thì nó không có nghe, thôi mình đi đâu đó để cho mình đỡ stress, con thì gửi cho cha nuôi, cha mẹ thì đi nghỉ hè đi đâu đó. Xong rồi đến ngày tới đón con không chịu về, con ở đây với ông cha, con ở đây với mấy đứa nhỏ này, tại con thấy cuộc đời của con có ý nghĩa với những đứa nhỏ này, đừng có kêu con đi chỗ khác. Khóc, mẹ giận lên, trời ơi, mua vé máy bay hết cho con rồi, lo hết sự cho con rồi, bây giờ con tới đây rồi, bây giờ con không chịu về. Đó. Xong rồi giận, muốn giận luôn cả tôi luôn. Nó cha làm gì mà nó không muốn đi khỏi chỗ đây, mấy đứa nhỏ này nó làm gì con của tôi. Cái tôi mới nói nó, con nói với bố mẹ biết tại sao con không muốn về. Và đứa bé nó nói sao anh chị em biết không? Tại vì ở đây con được đón nhận, không có ai hỏi con là con phải làm gì, không có ai nói với con là con phải có cái gì, không có ai điều tra về lý lịch, về học vấn của con hết, không có ai. Ai cũng muốn hỏi thăm con, Ai cũng muốn được con yêu mến và yêu thương con. Ở nhà với bố mẹ đâu có bao giờ hỏi con. Điểm thứ hai của cái định luật này là gì anh chị em? Gánh nặng. Gánh nặng của mong đợi. Gánh nặng của mong đợi mà Chúa nói ví như là cái gì anh chị em? Bao bì mình mang đến trong cuộc đời của nhau. Vào nhà nào các con đừng mang theo túi tiền, bao bì và giày dép. Tại sao? Anh chị em nhớ gần kết lễ, trước khi chúng ta rước Chúa đó, chúng ta nói là gì? Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Vào nhà không phải là bước vào một căn nhà anh chị em, bước vào tâm hồn nhau. Nếu mình bước vào tâm hồn nhau với bao bì, nghĩa là gì? Mình bước vào đó với mong đợi. Tôi phải được cái gì từ anh, từ chị, từ em, từ con? Mà mình bước vào với một cái bao bì càng lớn, mình càng xa nhau. Và anh chị em để ý, sự xa cách giữa mình với nhau, sự xung đột mà mình có trong gia đình xuất phát từ đâu? Từ những mong đợi không được tìm thấy nơi nhau. Mình mang một cái bao bì mong đợi rất lớn, người kia không có để cho mình. Vì thế Chúa mới nói chứ là hãy nhận những gì người ta cho con, chứ đừng có đòi hỏi. Là tại vì mình không thể đòi hỏi nơi người kia cái người ta không có. Và nhiều khi mình quay quắt, mình xa cách nhau, mình không thể ngồi với nhau được nữa, vì mình có quá nhiều cái mong đợi ngầm trong lòng mà mình không nói nữa. Thậm chí mình không nói nữa. Bao đen, bao rác nữa. Thậm chí mình đeo, mình mang những cái bao bì mà bao đựng rác về tội của nhau trong lòng nặng nề. Cái hình ảnh thứ hai là giày. Tại sao không mang giày anh chị em? Giày ngày xưa tượng trưng cho những người có địa vị, tượng trưng cho những người tự do. Người nô lệ không có giày. Ngày xưa đó anh chị em, 2000 năm trước, cái phân biệt giữa người có giày và không có giày là gì? Họ là nô lệ, tôi là người tự do. Tôi có thể bước đi xa đến chừng nào là nhờ cái đôi giày của tôi, địa vị của tôi. Nghĩa là gì? Tôi có thể đến và tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Tôi tự do. Tôi không có ràng buộc gì với người này. Không có giày nghĩa là gì? Tôi hoàn toàn ở nơi đây, thuộc về đây. Và tại sao khi Chúa sai chúng ta đi, Chúa nói chúng ta đừng mang giày? Ý Chúa là gì? Là để cho chúng ta hoàn toàn thuộc về lời Chúa, nước Chúa. Khi mình bước vào cuộc đời của ai đó, mình nói tôi có sẵn đôi giày, tôi có thể dẫm đạp lên tâm hồn người đó và tôi bước ra khỏi bất cứ lúc nào. Điều gì sẽ xảy ra anh chị em? Chúng ta không ở với nhau lâu được. Chúng ta không ở với nhau lâu được. Chúng ta luôn luôn ở trong tư thế lên đường, bỏ thoát, chạy trốn, chạy đi thiền, chạy đi đâu đó, bỏ cuộc. Túi tiền. Túi tiền nói lên cái khả năng mua chuộc người khác, khả năng bắt người khác phải làm theo ý mình, trả tiền cho cái gì đó. Anh chị em có nghe cái câu nói là trên đời có nhiều thứ không mua được bằng tiền không ạ? Người ta nói như vậy đúng không ạ? Tình cảm không mua được, tình bạn không mua được. Không phải đâu anh chị em. Có một người nói câu khác nữa: trên đời này có nhiều thứ không mua được bằng tiền, mình có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Anh chị em nghe câu đó bao giờ chưa? Ngày hôm nay người ta mua cái tình cảm, mua tên tuổi, mua địa vị, mua sự lệ thuộc, mua cái mong đợi, mua cái sự thành công bằng rất nhiều tiền. Và vì thế, nếu cuộc đời của chúng ta là phải có rất nhiều tiền để mua tất cả những thứ mà không ai có thể mua được bằng tiền, thì ý nghĩa của cuộc sống này là gì anh chị em? Không có bình an. Và do đó, không có mong đợi khi bước vào tâm hồn nhau, không tìm cách trốn thoát khi xung đột cho rằng tôi tự do hơn, không tìm cách mua bằng sức lực, bằng địa vị, bằng những gì mình có, làm cho chúng ta có khả năng đón nhận những gì thực sự là của nhau. Và khi mình đón nhận thực sự những gì là của nhau, mình chấp nhận nhau, mình hiểu nhau, mình kiên nhẫn với nhau, và mình bình an. Tại sao Chúa Giêsu nói với chúng ta, thầy thấy Satan rớt từ trời lộp độp rớt xuống như tia sét rớt. Satan nghĩa là gì anh chị em? Sự chia rẽ. Satana nghĩa là sự chia rẽ. Ma quỷ tượng trưng cho sự chia rẽ. Chia rẽ giữa con người với Chúa, chia rẽ giữa con người với nhau. Vì ma quỷ nói xấu về nhau và vô người này nói xấu về người kia. Và khi mình nói xấu người là gì? Mình muốn, mình cho rằng người kia phải là như thế, mà người kia không là như thế với mình. Mình đi kể những cái yếu đuối cho người khác, chia rẽ. Và khi Chúa nói rằng cái sự chia rẽ nó không còn, con người gặp được Chúa, và tên của con người không phải ở đời này vì họ thoát khỏi chia rẽ, mà tên của họ được ghi trên thiên đàng. Tôi xin dừng lại ở đó anh chị em, để mời gọi anh chị em chúng ta suy tư. Thứ nhất, chúng ta đặt câu hỏi sâu lắng trong tâm hồn mình. Khi chúng ta sống trong cuộc đời của nhau, trong cùng một mái nhà, trong cùng một gia đình, đâu là những mong đợi mà mình chưa gặp được? Phải chăng đó là những bao bì quá lớn mà mình tạo ra cho nhau để làm nặng nề cuộc đời của nhau? Làm sao để mình buông bỏ bao bì đó? Thứ hai, tôi có được tình thương nhờ cái gì? Tôi có được tên tuổi hay là sự biết đến hay sự công nhận, chấp nhận lẫn nhau nhờ cái gì? Nhờ đồng tiền, nhờ vị trí, nhờ quyền lực, hay nhờ một lòng nhân từ, bao dung như Chúa? Và tôi có can đảm ở lại, vứt đôi dép của mình ra để chúng tôi ở trong cái hà tâm hồn cuộc đời của người tôi thương đó, với tất cả sự tôn trọng, lòng mến và hy sinh, phục vụ? Hay tôi đang xỏ dép vào để bước ra? Và qua đó xin cho lời Chúa tiếp tục là ngọn đèn soi dẫn dắt, giúp cho tôi thiết lập nước Chúa trong cuộc đời của nhau. Amen.